đó, cái tức người ta gọi là cái thần thức, tức là cái quả dị thục của kiếp sau đó. Cái thần thức này nó đeo một cái quả báo, cái quả dị thục mình không nhìn thấy, nhưng mà nó mình đã tạo cái nghiệp gì thì cái tâm thức của chúng ta nó phải đeo cái nghiệp ấy, mà chính cái tâm thức của chúng ta nó nương cái nghiệp ấy, nó chuyển biến thành cái quả báo. Như bây giờ là người trong duy thức, cái này ở trong duy thức gọi là dị thục. Cái thức thứ 8 của chúng mình nó còn có thêm một cái tên gọi là dị thục thức. Dị tức là khác, thục là chín, khác thời mà chín, khác loài mà chín, khác tánh mà chín, cho nên gọi là dị. Dị là khác, thục là chín, tức là cái quả báo nó chín. Khi cái quả báo nó chín thì nó khác loài, nghĩa là trước làm người ăn cắp, đến bây giờ làm con trâu để chịu trả nợ, cho nên nó khác loài. Và khác thời là bây giờ ăn cắp, có khi là kiếp sau làm trâu, mà có thể là cả trăm kiếp sau mới làm trâu, cho nên nó khác thời. Mà cũng có khi làm người thì hiền lành, đến khi đọa làm con trâu ấy, nó lại thành đổi cái tính nết, nó thành hung ác, tùy cái nghiệp báo của nó. Người ta tạo nghiệp nó nhiều thứ lắm, chứ không phải chỉ có một nghiệp, cho nên nó có mỗi cái nghiệp chính rồi lại bao nhiêu nghiệp khác nó tô điểm. Tại vì thế cho nên đến khi kết quả nó khác hẳn với cái lúc mà gieo nhân. Thế thì vì thế cho nên gọi là hành duyên thức. Thức tức là cái tâm thức nó đã phải đeo cái nghiệp kia. Mình thì không nhìn thấy cái sự biến chuyển, chớ những các bậc có cái mắt thánh, các ngài nhìn thấy những cái biến chuyển của chúng ta từ loài này biến sang loài khác. Thế thì từ con người mà sang làm con trâu thì cái tâm thức của chúng mình nó có sự biến chuyển, nó cái nghiệp báo nó đưa vào bụng con trâu, rồi thì ra biến thành hình con trâu, gọi là hành duyên thức, để vẽ cái tâm thức chịu quả báo của chúng ta bây giờ. Cái tâm thức sửa soạn để đi đầu thai đây là cái tâm thức mà đeo cái nghiệp báo đó, và dạy vẽ cái gì nhỉ? Này sang cảnh khác, đây là định nói cái gì? Người ta nói cây cũ đã khô cằn, cây mới chịu đầy trái. Thì cây cũ đã khô cằn là nói cái gì? Mà cây mới chịu đầy trái là nói cái gì? Cái cây cũ đã khô cằn là cái thân sắp mình sắp bỏ đi, cái thân làm người đang đi ăn trộm ăn cắp đấy. Thì cái thân ấy là cái cây cũ nó khô cằn, tức là nó tạo nghiệp rồi mà nó sắp sửa bỏ rời đi. Còn cái cây mới chịu đầy trái là cái gì? Sau cái thân kiếp sau, cái con khỉ nó truyền bỏ cái cây cũ, nó chạy sang cái cây mới, cho nên gọi là nó nhảy từ cành này sang cành khác. Cái thân kiếp trước đã khô cằn thì con khỉ này nó bỏ, bây giờ nó sang cái thân sau. Mà cái chữ chịu đầy trái đây là định nói gì? Đã tạo, đã quá khứ, bây giờ nó kết quả, đã mình trả quả. Việt Nam mình thì nói là trả quả, mà đây thì Phật coi như là con khỉ nó ăn cái trái của nó. Tức là chúng ta sắp sửa sang một cái thân mới, thì cái thân mới này đang có đầy trái, tức là bao nhiêu cái quả báo chúng ta đang sắp sửa ăn. Thì những cái quả báo này nó có thể là quả lành, nó có thể là quả độc, nghĩa là sao? những cái gì mà kiếp này đã làm. Thế thì kiếp sau ấy, con khỉ này nó ăn quả. Con khỉ này là ai đây? À, cái tâm thức của mình cứ say xưa sống kiếp này lại sang kiếp khác. Thế rồi khi chỉ gặp những cái điều lành, những cái may mắn, mình gọi là may mắn, mà thật ra là những cái tốt từ xưa bây giờ mình hưởng quả. Còn gặp những cái khó khăn, những cái rắc rối, đó là cũng là kiếp xưa mình đã gieo nhân, bây giờ mình ăn quả.
Kính bạch thầy, ở đây nói là thầy nói là cây mới triểu đầy trái. Vì cây mới tức là chỉ cho cái thân cái sau mình phải mang
thân sau.
Dạ, còn triểu đầy trái tức là những cái nhân mà mình đã tạo.
Có nhiều quả lắm mình chưa ăn, nghĩa là mình chưa trả quả.
Nghĩa là con chưa hiểu cái câu thầy nói triểu đầy cần.
Bây giờ cái thân này con tạo nghiệp nha.
Dạ.
Mà con sống bây giờ nó khô cằn là những các cái quả báo của cái thân này con hưởng hết rồi. Dạ. Và con trả nợ hết rồi.
Dạ.
Bây giờ mình bỏ rời cái thân này sang cái thân mới thì một cái đời nó sắp tới ấy, bao nhiêu ân oán đó nó đang đợi mình.
Dạ.
Cho nên nó chịu đầy quả.
Dạ.
Cho nên đây nói là có thể là quả lành mà có thể là quả khổ. Thì gọi là cái tâm thức nó đi đầu thai, cho nên ở đây vẽ cái con khỉ nó chạy, nó rời cái thân này, nó sang cái thân khác, gọi là từ cành này sang cành khác. Không vẽ là con mèo hay con chó, là tôi vẽ con khỉ nhỉ. Và tôi gọi tâm thức của chúng mình là con khỉ. Thế thì thiện hỷ nó có nhảy nhót leo trèo đâu mà Phật tôi vẽ là con khỉ. Có thật con không leo trèo không? Sao con nó leo hết cây này nó lại sẵn nhìn sang cây khác. Cái tai của con nó leo hết chuyện nọ nó sang leo sang chuyện kia. Sáu căn của con có lúc nào nó dùng cái sự leo trèo không? Ấy thế. Thế mà cô lại bảo cô không leo trèo. Em Phật vẽ là con khỉ có oan đâu.
Con thưa thầy, ở đây nó là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Nhưng mà con thấy chính vô minh nó là nhân, cho nên mình mới hành động, mà sau đây gọi là duyên rồi thầy.
Thì ở đây cái chữ nhân nó vừa là nhân nó lại vừa là duyên. Mà ngài gọi là duyên thôi, nói tắt đấy. Thế là nó là nhân duyên. Vô minh là nhân duyên của hành, hành là nhân duyên của thức. Ngài nói tắt một chữ thôi, nhưng mà nó trong đây nó đủ cả hai nghĩa cả, nó vừa là nhân nó vừa là duyên.